Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa. Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay, thứ Bảy, ngày 22 tháng 7 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Áo, Italy và thăm Tòa thánh Vatican từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 7.
Đảng bộ thành phố Hà Nội quyết liệt số hóa trong công tác đảng.
Bộ Công Thương khuyến nghị liên quan đến lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ.
Trước ý kiến việc chuyển trường của học sinh lớp 10 khó khăn, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu không làm khó học sinh lớp 10 chuyển trường.
Phần tin thế giới có thông tin, Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải.
Hà Lan dỡ bỏ hạn chế cung cấp vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và UAE. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sẽ thăm chính thức Cộng hòa Áo, thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Italy và thăm Tòa thánh Vatican từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 7. Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen, Tổng thống Cộng hòa Italy Sergio Mattarella và Giáo hoàng Francis. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Áo của Chủ tịch nước Việt Nam trong vòng 15 năm qua và là hoạt động trao đổi đoàn các nguyên thủ quốc gia đầu tiên tới Italy và Vatican trong vòng 7 năm qua. Đây cũng là điểm nhấn quan trọng nhất nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam, Italy. Hiện nay, Áo là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Áo thời điểm cao nhất gần 4 tỷ USD. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin trong chuyến đi này của Chủ tịch nước và đoàn công tác cấp cao Việt Nam trong các chương trình thời sự sau. Mời quý thính giả đón nghe.
Chiều qua, tại trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương đã diễn ra hội nghị phối hợp triển khai công tác đối ngoại năm 2023 giữa Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Hội nghị đánh giá trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, đường lối đối ngoại Đại hội 13 của Đảng tiếp tục được triển khai chú trọng, hiệu quả, đồng bộ, toàn diện trên tất cả trụ cột, lĩnh vực. Đóng góp vào thành quả chung đó có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đặc biệt, trong công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, triển khai các hoạt động đối ngoại, nhất là các hoạt động đối ngoại cấp cao, xử lý các vấn đề phát sinh, phối hợp trong xây dựng và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Đảng về công tác đối ngoại. Hội nghị đã trao đổi nhiều phương hướng và biện pháp tăng cường phối hợp giữa 4 cơ quan trong thời gian tới nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại 6 tháng cuối năm 2023, thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại Đại hội 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Trung ương, thời gian qua, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt nhằm số hóa công tác đảng và có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Năm 2023, toàn thành phố sẽ triển khai thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về chuyển đổi số với vai trò đầu tàu, gương mẫu của các cấp ủy Đảng.
Những ngày đầu năm 2023, 8 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội gồm 3 quận Long Biên, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, 3 huyện Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức và 2 đảng bộ khối các cơ quan thành phố và khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội đã được sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh, sổ tay đảng viên điện tử thành phố Hà Nội. Cán bộ, đảng viên cơ sở, ngay cả những đồng chí cao tuổi đều hồ hởi khi sử dụng cuốn cẩm nang điện tử quan trọng này. Là một trong những đơn vị thực hiện sớm nhất, ngay trong ngày đầu tiên triển khai, Đảng bộ quận Long Biên đã có hơn 6.000 tài khoản được đăng ký thành công. Nhiều ý kiến nhận định sổ tay đảng viên điện tử rất hay, rất tiện, nhất là mục trợ lý ảo. Đây thực sự là cẩm nang cho người làm công tác đảng. Anh Trần Thanh, một đảng viên của quận Long Biên cho biết.
Thông qua cái việc ứng dụng này thì chúng tôi thấy rằng là cái việc quản lý đảng viên cán bộ nó sẽ chặt chẽ hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Và thông qua việc quản lý này ấy, thì việc chiết xuất sử dụng các cái dữ liệu đảng viên và cái dữ liệu về cán bộ rất là nhanh chóng, kịp thời.
Sổ tay đảng viên điện tử là một trong những kết quả cụ thể nhằm số hóa công tác đảng mà Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung chỉ đạo thực hiện thời gian qua. Đến nay, Đảng bộ Hà Nội là một trong những đảng bộ tiên phong trong việc này. Là cơ quan thường trực chủ trì tham mưu nhiều nội dung về số hóa, Ban Tổ chức Thành ủy đã chỉ đạo vận hành 4 phần mềm, đó là cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0, quản lý văn bản điều hành tác nghiệp của ban, đánh giá cán bộ công chức hàng tháng, quản lý hồ sơ cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Cho rằng chuyển đổi số là xu thế tất yếu, các chuyên gia nhận định việc này sẽ góp phần hiện đại hóa, dân chủ hóa các hoạt động trong công tác đảng hiện nay. Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số và một số ý kiến cho biết.
Hiện nay cái bối cảnh hoàn toàn mới, đó là có quá nhiều cái yếu tố không đoán trước được. Và để tăng thích nghi thì phải chuyển đổi số. Và chuyển đổi số hiện nay không phải là một lựa chọn nên làm hay là không nên làm, mà đã trở thành một điều bắt buộc.
Hướng dẫn các cái đảng bộ là thực hiện sử dụng thành thạo các chức năng trên hệ thống
Ví dụ như chức năng là tổ chức là sinh hoạt chi bộ là chức năng chính là sẽ sử dụng nâng cấp một số nghiệp vụ của tổ chức đảng trên hệ thống, lắng nghe các ý kiến phản hồi từ người dùng để điều chỉnh, phân tích, điều chỉnh hệ thống làm sao cho thuận tiện và vẫn phải đảm bảo các cái quy định, quy chế về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan đảng.
Tại hội nghị lần thứ 9 diễn ra ngày 2 tháng 11 năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17 đã thống nhất chủ trương, ban hành nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó Hà Nội đặt ra mục tiêu đến năm 2025 thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, đến năm 2030 thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đây là cách làm bài bản, đồng bộ và quyết liệt. Thành ủy Hà Nội xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu, phải chủ động tích cực vào cuộc chỉ đạo triển khai thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu các cấp trực tiếp chủ trì lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn, lĩnh vực quản lý, xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch chuyển đổi số gắn với chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ. Năm 2023, toàn Đảng bộ thành phố sẽ triển khai thực hiện nghị quyết về chuyển đổi số. Nhiều nội dung số hóa, công tác đảng khác tiếp tục được triển khai, đòi hỏi sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy các cấp. Trong đó, song song với sổ tay đảng viên điện tử, Hà Nội còn triển khai phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên. Trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo khẳng định, phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên phối hợp với phần mềm sổ tay đảng viên điện tử sẽ triển khai các nhiệm vụ thông tin tới chi bộ và từng đảng viên trong toàn đảng bộ, qua đó thực hiện cải cách hành chính, giảm thiểu giấy tờ, giảm thời gian đi lại giữa các đơn vị, là kênh thông tin trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ trong hệ thống. Ngoài ra, năm 2023, Thành ủy Hà Nội cũng sẽ chỉ đạo triển khai nâng cấp phần mềm quản lý văn bản điều hành tác nghiệp. Tất cả đang hướng tới mục tiêu thực hiện số hóa các tài liệu hồ sơ của đảng viên với mức độ bảo mật cao nhất, đặc biệt là nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, lễ trao giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ 3 vừa được tổ chức tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội do Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam thành lập dưới sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Giải thưởng được tổ chức với mục tiêu nâng cao vị thế và đánh giá đúng vai trò của công tác tư vấn quy hoạch, công tác xây dựng và quản lý phát triển đô thị, tôn vinh các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp có những đóng góp xuất sắc vào công tác quy hoạch, phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn Việt Nam. Ý tưởng độc đáo, giải pháp với cách tiếp cận tích hợp mang tính bao trùm trong bối cảnh nền kinh tế số, kinh tế xanh, thông minh bền vững. Giải thưởng năm nay nhận được 125 hồ sơ tham gia dự thi ở tất cả các thể loại. Kết quả, hội đồng giải thưởng đã trao 4 giải đặc biệt, 15 giải vàng, 24 giải bạc, 17 giải đồng, 3 giải xuất sắc tiêu biểu và 2 giải xuất sắc cho tất cả các thể loại.
Theo báo cáo của công ty tư vấn bất động sản Savills, mặc dù thương mại điện tử đã phát triển bùng nổ kể từ thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19, nhưng sẽ phải rất lâu nữa, hình thức này mới có thể lấn át hoạt động bán lẻ truyền thống. Mặt hàng bán lẻ đang ghi nhận dần phục hồi sau đại dịch. Trên thực tế, nghiên cứu của Savills Impact cũng cho thấy đã có những tín hiệu cho thấy ngành bán lẻ truyền thống đang trên đà trở lại. Xu hướng này chưa xuất hiện trên toàn cầu nhưng đã được ghi nhận tại một số thị trường. Nhiều thương hiệu tiếp tục lựa chọn mở cửa hàng tại những điểm bán lẻ quan trọng và tỷ lệ mặt bằng bán lẻ trống đang giảm dần. Một số thương hiệu cao cấp thậm chí là còn đẩy mạnh mở thêm cửa hàng tại những địa điểm mới.
Thưa quý vị, nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội dù chưa triển khai nhưng trên mạng xã hội, một số cò bất động sản hay sàn giao dịch bất động sản đã tung thông tin về giá bán và nhận hồ sơ bán nhà ở xã hội. Đây là hành vi vi phạm chưa được ngăn chặn hiệu quả, dẫn đến những hệ lụy phức tạp cho xã hội. Là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, việc dự án chưa triển khai, chưa được phép mở bán nhưng cò mồi đã giao bán, hỗ trợ làm hồ sơ và cam kết sẽ mua được nhà ở xã hội là trái quy định. Để có thông tin chính thức, người dân nên tìm hiểu ở trang web của chủ đầu tư. Bên cạnh đó, Sở cũng đăng tải công khai thông tin chi tiết về dự án nhà ở xã hội, địa điểm, giá bán, giá thuê, thời gian tiếp nhận đơn mua nhà trên trang điện tử của Sở. Những chủ thể có nhu cầu mua, thuê và thuê mua nhà ở xã hội chỉ nộp hồ sơ tại địa chỉ tiếp nhận của chủ đầu tư đăng tải trên website của Sở Xây dựng www.sởxayduong.hanoi.gov.vn và tại trang web chính thức của chủ đầu tư, không qua các sàn trung gian, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách về nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, đặt cọc tiền sai quy định.
Hiện nay, theo xu hướng toàn cầu, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư mạnh hơn vào khâu chế biến, đa dạng hóa sản xuất, liên kết với nhau tạo thành phong trào sản xuất các sản phẩm hữu cơ và phát triển rộng khắp cả nước. Tuy nhiên, sự xuất hiện của sản phẩm xanh trong hệ thống bán lẻ hiện đại tại Việt Nam vẫn còn chừng mực và khiêm tốn. Đây là nhận định của các đại biểu tại chuỗi sự kiện thúc đẩy sản xuất tiêu dùng bền vững trong hệ thống phân phối hiện đại được tổ chức ngày hôm qua tại Hà Nội. Theo khảo sát mới đây của Nielsen Việt Nam, 80% người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm có cam kết xanh và sạch, sản xuất từ những nguyên liệu thân thiện với môi trường. Phần lớn các hoạt động nâng cao kiến thức về tiêu dùng xanh, bền vững mới chỉ dừng lại ở những hoạt động đơn lẻ, chưa có tính phổ biến và tính bền vững. Chính vì vậy, đây là cơ hội để nắm bắt tình hình thực tiễn, từ đó tìm hiểu và kết nối với các mô hình, đối tác sản xuất xanh, mở rộng phạm vi sản xuất và kinh doanh của mình.
Vừa qua, Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ đã ra thông báo số 20/2023 về việc cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo trắng thường phi basmati. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc Ấn Độ ban hành chính sách hạn chế hoạt động xuất khẩu gạo sẽ tác động đến thị trường thương mại gạo toàn cầu. Để góp phần tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa, bình ổn giá thóc, gạo trong nước, đảm bảo an ninh lương thực, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đã có các văn bản số 584 gửi các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo và văn bản số 585 gửi Hiệp hội Lương thực Việt Nam đề nghị phối hợp triển khai một số nội dung liên quan. Theo đó, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị Hiệp hội Lương thực Việt Nam phối hợp thực hiện một số nội dung như sau: tăng cường đôn đốc các hội viên, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, giữ vai trò dẫn dắt như Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Lương thực miền Nam, tổ chức thu mua và tiêu thụ thóc gạo hàng hóa, bảo đảm lợi ích cho người trồng lúa theo chính sách hiện hành. Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi sát tình hình thị trường gạo, chủ động trao đổi, tổng hợp ý kiến của hội viên về khó khăn, vướng mắc phát sinh trong cung ứng, lưu thông gạo trên thị trường trong nước và quốc tế để báo cáo và đề xuất giải pháp phù hợp với các bộ ngành liên quan.
Đại diện Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, qua rà soát thời gian gần đây, một số cá nhân tổ chức thực hiện kêu gọi đầu tư kinh doanh mua bán hàng hóa có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận hợp pháp tại Việt Nam có tên là RF3 World. Các chủ thể này kêu gọi đầu tư kinh doanh qua các website như là rf3worldvietnam.com, rf3vietnam.com hay là firmax3vn.com.vn. Ngoài ra, có dấu hiệu cho thấy các đối tượng liên quan còn tổ chức các chương trình trực tuyến nhằm giới thiệu, mời gọi thêm các thành viên khác với mục đích phát triển hệ thống để được hưởng hoa hồng, lợi ích kinh tế theo mô hình đa cấp. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cảnh báo người dân không tham gia vào các hoạt động có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép để hạn chế tối đa các rủi ro, thiệt hại về vật chất.
Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7 năm nay, Viện Phim Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ trình chiếu phim truyện Việt miễn phí phục vụ khán giả. Ba tác phẩm điện ảnh được chọn trình chiếu giới thiệu trong dịp này bao gồm Đứa con và người lính, Người về đồng cói và rừng lạnh. Chương trình chiếu phim lần này được tổ chức với ý nghĩa thể hiện truyền thống hiếu nghĩa bác ái, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, lòng quý trọng, biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh về nền độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên cho nhân dân. Các phim được trình chiếu góp phần tôn vinh những người có công với cách mạng, khẳng định sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng, chiến sĩ là vô giá và thực hiện có hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa. Chương trình diễn ra tại rạp Ngọc Khánh, số 523 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội vào 9 giờ sáng, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 7 tới.
Bao chiến sĩ anh hùng, hùng ra xa.
Những giai điệu đầy sục sôi, khí thế của ca khúc Chiến sĩ Việt Nam lại một lần nữa vang lên trong những ngày tháng 7 anh hùng.
Chiến tranh đã đi qua gần nửa thế kỷ, nhưng mỗi khi tháng 7 về, tinh thần người lính, khát vọng hòa bình, niềm vui thống nhất dân tộc lại trào dâng mạnh mẽ. Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức đêm hòa nhạc với chủ đề Giai điệu Người lính. Chương trình nghệ thuật đặc sắc để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh đã không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân của mình lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc.
Những ca khúc được tuyển chọn như Chiến sĩ Việt Nam, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Cỏ non thành cổ, Người mẹ của tôi, Giai điệu Tổ quốc, Tiến về Hà Nội. với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng với nhạc trưởng Honna Tetsuji và các nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Lan Anh, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi. Chương trình sẽ mang đến cho khán thính giả một đêm nhạc hào hùng và xúc động.
Hà Nội Concert, hòa nhạc mùa hè, giai điệu người lính. Truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2, phát thanh trực tiếp trên FM 96MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, 20 giờ thứ Năm, ngày 27 tháng 7 năm 2023. Mãi lòng chúng ta, ca bài ca người lính. Mãi lòng chúng ta, vẫn hát khúc quân hành ca.
Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2023 và đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2023. Theo đó, nhóm ngành sức khỏe điểm sàn ngành y khoa và răng hàm mặt cao nhất với 22,5 điểm, ngành y học cổ truyền và dược học 21 điểm, các ngành điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng đều có điểm sàn là 19 điểm. Điểm sàn đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm, riêng đối với các ngành giáo dục thể chất, ngành sư phạm âm nhạc và ngành sư phạm mỹ thuật là 18 điểm. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng là 17 điểm đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa. Các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.
Trước ý kiến các việc chuyển trường của học sinh lớp 10 khó khăn bởi tổ hợp môn học lựa chọn khác nhau, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã yêu cầu các địa phương hỗ trợ tối đa người học, không đặt ra rào cản nào với các em muốn chuyển trường. Đồng thời, đề nghị công tác hướng nghiệp, phân luồng cũng phải được thực hiện bằng sự thuyết phục qua sự lựa chọn của người học, không được triển khai cứng nhắc. Các sở giáo dục và đào tạo cần tập trung đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá, đặc biệt với các môn học mới. Trong đó, quan tâm tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Cùng với đó, cần tăng cường các hội giảng trao đổi kinh nghiệm như một số sở giáo dục và đào tạo đã triển khai có hiệu quả, tổ chức nhóm hỗ trợ để sẵn sàng giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc của đội ngũ giáo viên, dành sự quan tâm hỗ trợ nhiều hơn cho khối trung học cơ sở, tăng cường hỗ trợ, chia sẻ, giám sát, dẫn dắt đội ngũ hiệu trưởng.
Mới đây, Trung tâm chống độc của Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 3 bệnh nhân trong cùng một gia đình được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang trong tình trạng suy gan cấp, theo dõi ngộ độc nấm chứa độc tố amatoxin. Gia đình này có 5 người cùng ăn cơm có nấm được hái từ rừng. Sau 12 giờ ăn, các thành viên xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn mửa, mệt mỏi nên được nhập viện. Một cháu nhỏ bị ngộ độc nặng đã tử vong và một cháu nhẹ hơn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Còn 3 người lớn được chuyển đến Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, hiện 3 trên 5 người trong gia đình đã tử vong. Các chuyên gia khuyến cáo người dân không tự ý hái các loại nấm hoang dại để ăn. Các địa phương cũng cần tăng cường tuyên truyền tới người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, ít được tiếp cận các thông tin truyền thông sức khỏe về tác hại của nấm độc.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Tiếp tục sẽ là phần tin. Trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, cảnh sát giao thông sẽ không được kiểm tra giấy tờ tùy thân của người ngồi trên xe máy. Cụ thể, dự thảo không còn quy định việc cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ của người ngồi sau xe máy, mà chỉ quy định quyền của cảnh sát giao thông trong tuần tra, kiểm soát, như dừng phương tiện tham gia giao thông đường bộ thuộc trường hợp quy định tại Điều 55 dự thảo luật trật tự an toàn giao thông để kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa, hành lý, giấy tờ của phương tiện và người điều khiển phương tiện nhằm phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. Xử lý vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự trong trường hợp cấp bách, di chuyển phương tiện vi phạm dừng đỗ trên đường bộ gây cản trở, ùn tắc giao thông hoặc nguy cơ dẫn đến tai nạn.
Thưa quý vị và các bạn, năng lượng mặt trời được coi là nguồn năng lượng xanh nhờ khả năng sử dụng tái tạo và không phát thải khí nhà kính. Sử dụng năng lượng mặt trời đang là xu thế để ứng phó với biến đổi khí hậu. Huyện Ứng Hòa là một trong những địa phương tiên phong trong việc sử dụng năng lượng mặt trời vào chiếu sáng đô thị.
Ông Lê Minh Ứng, người dân xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, vô cùng phấn khởi khi giờ đây, tuyến đường trước cửa nhà ông đã được lắp đèn chiếu sáng, giúp việc đi lại của người dân địa phương được thuận tiện, dễ dàng hơn. Cứ khoảng 18 giờ 30 đèn sáng, 6 giờ đèn tắt, tất cả tự động, tùy theo cường độ ánh sáng mặt trời nên đáp ứng thuận tiện cho người dân sinh sống và đi lại trên tuyến đường này. Đồng thời không phải mất tiền điện chi phí, ông Lê Minh Ứng nói.
Mà làm bằng năng lượng mặt trời này thì coi như là vừa tiện gọn này, tiện này mà không bao giờ mất điện cả. Thế coi như là điện nó thắp được coi như cả đêm. Cái đi kia thì coi như là dùng bằng điện lưới thì lại phải tắt đến 11 giờ là tắt rồi. Dân làng tôi là ngày trước là cũng có đèn đường đây nhưng mà cứ đến 11 giờ là tắt. Đấy cũng hẹn giờ từ 5 giờ cho đến 7 đến 11 giờ là tắt thôi. Thế còn như bây giờ có điện mặt trời rồi thì coi như thắp cả đêm thì coi như chúng tôi thuận tiện chúng tôi đi lại.
Với mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự về đêm, góp phần cải tạo diện mạo văn minh đô thị, khu vực, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, huyện Ứng Hòa đã triển khai hàng loạt dự án xây dựng hệ thống chiếu sáng đèn năng lượng mặt trời với tổng chiều dài 46 km, có tổng mức đầu tư trên 81 tỷ đồng. Nhờ sử dụng năng lượng mặt trời nên việc thi công nhanh, không phải đào đường, lắp đặt hệ thống điện ngầm. Đặc biệt để thích ứng với điều kiện nắng ít, độ ẩm cao, gió bão, đơn vị thi công đã sử dụng các thiết bị phù hợp, được thiết kế tự động hoàn toàn, thời gian sáng cho một chu kỳ đêm là 10 giờ. Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa cho biết.
Xã chúng tôi là điều kiện kinh tế nó cũng khó khăn. Nếu mà không có cái tuyến đường năng lượng mặt trời này để mà lắp điện lưới thì kinh phí hàng năm không đảm bảo được. Cho nên là rất bà con rất phấn khởi là từ khi có điện lưới năng lượng mặt trời. Mà địa phương cũng rất là mong muốn là tới đây là cấp trên nên đầu tư cho các xã cũng như là bàn trong huyện là một hệ thống năng lượng trời để đảm bảo chiếu sáng và cũng như là tiết kiệm được kinh phí tiền điện nhưng hàng năm.
Trong lĩnh vực chiếu sáng đô thị, việc sử dụng đèn LED hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng đang được phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, việc sử dụng đèn LED tiêu thụ điện lưới thì chi phí cho vận hành dù đã giảm so với đèn sợi đốt nhưng vẫn còn khá cao. Với loại đèn LED sử dụng năng lượng mặt trời, chi phí vận hành rất thấp do không tiêu tốn điện năng đang trở thành xu hướng tất yếu. Loại đèn này có ưu điểm vượt trội nhờ các tính năng thông minh, chiếu sáng đa dạng với diện tích và cường độ ánh sáng lớn hơn và có độ bền cao lên tới trên 10 năm. Nhược điểm, giá thành cao cũng dần được khắc phục nhờ các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Hiện nay, tổng suất đầu tư 1 km đèn này cũng chỉ tương đương 1 km các loại đèn phổ thông khác. Ông Nguyễn Văn Vẻ, trưởng phòng quản lý đô thị huyện Ứng Hòa cho biết.
Đèn năng mặt trời này thì thứ nhất nó giảm được các duy tu duy trì bảo dưỡng. Cái thứ hai là thi công nó gọn nhẹ, không phải dây điện và cũng không phải đóng cắt điều chỉnh. Đóng cắt này bằng inverter và theo năng lượng mặt trời. Khi mặt trời lặn thì là cái hệ thống đèn tự động sẽ bật và rất thuận tiện cho cái việc triển khai thắp sáng. Thế cái thứ hai là giảm được cái chi phí tiền điện hàng tháng. Cái thứ ba là duy tu duy trì là nó tiện. Kế hoạch thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đề nghị với huyện là cho triển khai thêm 1-2 tuyến nữa đối với những cái đường liên xã mà không có khu dân cư để thuận tiện cho cái việc và phục vụ nhân dân đi lại, và cái hai là giảm cái chi phí tiền điện cho cái khu vực đó.
Cùng với đô thị hóa, ô nhiễm ánh sáng như lạm dụng ánh sáng thiếu kiểm soát, ánh sáng trang trí quá mức đang gây lãng phí điện năng, nguy cơ cháy nổ. Bên cạnh đó, hệ thống chiếu sáng đô thị tại Việt Nam hiện phần lớn còn dùng công nghệ cũ. Chính vì thế, việc sử dụng công nghệ tiên tiến có thể tiết kiệm tới 60% năng lượng tiêu thụ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết tại COP26.
Thưa quý vị, mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Long An và một số tỉnh, thành phố khác. Cụ thể, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can về hành vi nhận hối lộ để giải quyết cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia, Lương Nhân Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia, Nguyễn Đình Cảnh, Phó trưởng Phòng Hành chính Tổng hợp Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. ra quyết định khởi tố bị can về hành vi đưa hối lộ để được cấp phiếu lý lịch tư pháp trái quy định và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Xuân Thọ, đại diện văn phòng giao dịch công ty luật trách nhiệm hữu hạn Vico, Phạm Quang Hậu, cộng tác viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn Vico và Nguyễn Thị Ngọc, chuyên viên phòng quản lý xử lý vi phạm hành chính Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ các sai phạm này.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin, quân đội nước này thông báo sáng nay ngày 22 tháng 7, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa hành trình hướng ra biển Hoàng Hải. Thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh, các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích các vụ phóng diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng giờ địa phương để tìm hiểu thêm về loại tên lửa được bắn và các chi tiết khác. Vụ phóng diễn ra 3 ngày sau khi Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông.
Ngày 21 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử Đô đốc Lisa Franchetti đảm nhiệm vị trí tư lệnh hải quân. Nếu được Quốc hội phê chuẩn, thì bà Lisa Franchetti sẽ là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử hải quân Mỹ giữ chức vụ này và là người phụ nữ đầu tiên có ghế trong Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Ngoài ra, Nhà Trắng cũng đã chọn Phó Đô đốc Jim Kilby làm Phó tư lệnh hải quân và Phó Đô đốc Stephen Kohler làm tư lệnh tiếp theo của hạm đội Thái Bình Dương.
Theo hãng tin Reuters, Chính phủ tạm quyền Hà Lan đã dỡ bỏ các quy định hạn chế đối với hoạt động cung cấp vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Động thái này được đánh giá là nhằm mục đích đưa Hà Lan tham gia Hiệp ước Vũ khí Pháp, Đức, Tây Ban Nha. Trong thư gửi Quốc hội tuần trước, chính phủ Hà Lan cho rằng cần loại bỏ chính sách này vì muốn tham gia Hiệp ước Pháp, Đức, Tây Ban Nha, trong đó quy định hoạt động xuất khẩu vũ khí phải tuân thủ các tiêu chí xuất khẩu vũ khí của Liên minh châu Âu EU và Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, chính phủ Hà Lan cũng khẳng định không một quốc gia nào tham gia hiệp ước tiềm năng hay áp dụng chính sách từ chối giả định vì các đối tác trong hiệp ước tin tưởng vào những đánh giá kiểm soát xuất khẩu của nhau.
Tiêu thụ khí đốt tự nhiên của các nước Liên minh châu Âu đã giảm, lượng nhập khẩu nhiên liệu đường ống đạt tổng cộng 11,6 tỷ mét khối trong tháng 6, giảm 20% so với cùng kỳ. 5 trong số 14 quốc gia gồm Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha được cho là chiếm 60% nhu cầu giảm, trong khi Bulgaria, Latvia và Romania là những quốc gia thành viên duy nhất chưa thực hiện bất kỳ quy định tiết kiệm năng lượng nào. Điều này một phần là do nhu cầu khí đốt vốn đã thấp ở các quốc gia này.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo kêu gọi Bộ Nông nghiệp nước này cần đảm bảo kho dự trữ lương thực, đặc biệt là gạo, để đối phó với tác động của hiện tượng El Nino. Tổng thống Joko Widodo cũng kêu gọi Bộ Nông nghiệp Indonesia lập bản đồ khu vực dựa trên các điều kiện và yếu tố hỗ trợ cho sản xuất lương thực. Cơ quan hậu cần Indonesia mới đây thông báo đã đảm bảo 750.000 tấn gạo dự trữ ở khắp các kho trong cả nước. Cụ thể, cơ quan này đã thu mua hơn 700 tấn gạo của nông dân trong nước, đồng thời dự kiến sẽ tiếp tục thu mua từ các nông trại có nguồn cung dồi dào và theo đúng pháp luật. Ngoài ra, Indonesia cũng sẽ duy trì đảm bảo nguồn cung từ việc nhập khẩu gạo từ các thị trường truyền thống như Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan. Các biện pháp nhằm đảm bảo nguồn dự trữ quốc gia an toàn, đồng thời ổn định giá gạo trên cả nước.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Trận ra quân bảng C World Cup 2023 là cuộc đọ sức giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Costa Rica. Dù được đánh giá thấp hơn đối phương, các cô gái Costa Rica vẫn thi đấu dũng cảm trước đội bóng áo đỏ. Họ chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công trước Tây Ban Nha. Tuy vậy, đội tuyển Costa Rica đã sớm phải nhận bàn thua ở phút thứ 20 từ tình huống phản lưới nhà của Campo. Sau đó Costa Rica nhận thêm 2 bàn thua liên tiếp. Phút thứ 22, từ cánh phải, Bonmati đã tung cú đá chân trái găm bóng vào góc lưới đánh bại thủ môn đối phương. Chưa đầy 5 phút sau đó, Gonzalez nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút thứ 33, Tây Ban Nha có thêm cơ hội ghi bàn sau khi được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, Hermoso đã sút bóng quá nhẹ và không qua được thủ môn Costa Rica. Thắng 3-0, Tây Ban Nha tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng C với 3 điểm trọn vẹn. Trong trận đấu giao hữu đầu tiên của mình, đối thủ của AC Milan chỉ là đội bóng đang thi đấu tại Serie D, đó là Lumezan. Với sự vượt trội về trình độ, thầy trò huấn luyện viên Stefano Pioli đã ghi đến 4 bàn thắng khi hiệp 1 chưa trôi qua chỉ một nửa thời gian. Trong đó ấn tượng là tiền vệ Christian Pulisic. Dù không trực tiếp điền tên mình lên bảng tỷ số, nhưng tân binh của đội đã có 2 pha kiến tạo đầu trận để Tommaso Pobega lập công. Sang đến hiệp 2, AC Milan thay toàn bộ đội hình để thử nghiệm và dễ dàng có thêm 3 bàn thắng nữa và khép lại trận đấu với thắng lợi 7-0 chung cuộc. Ở tứ kết giải quần vợt Thụy Điển mở rộng, hạt giống số 2 Andrei Rublev chạm trán hạt giống số 5 Alexander Zverev. Tuy nhiên, trận đấu được mong chờ này lại diễn ra không kịch tính như kỳ vọng khi Rublev hoàn toàn áp đảo Zverev. Kết quả tay vợt người Nga giành chiến thắng 2-0 với tỷ số các set 6-2, 6-3 sau 1 giờ 9 phút, qua đó ghi danh vào bán kết. Trước đó, hạt giống số 1 Casper Ruud cũng giành quyền vào bán kết gặp hạt giống số 3 Lorenzo Musetti.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày hôm nay, ngày 22 tháng 7 năm 2023, khu vực Hà Nội có mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quế Đức và Khánh Hà và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.